cho đến 3 triệu tấn kho, nhưng mà 2,5 đến
Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ cùng Quỳnh Chi. Xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi buổi phát thanh sáng thứ Ba, ngày 7 tháng 8 năm 2012, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Và từ 6 giờ, chương trình cũng được phát thêm trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Kính thưa quý thính giả, những người tham gia biểu tình chống Trung Quốc tỏ ra bức xúc khi Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội cho rằng có nhiều người nhận tiền khi tham gia biểu tình. Một Việt kiều Thụy Sĩ cũng bị tịch thu vật dụng cá nhân khi bị nghi tham gia biểu tình chống Trung Quốc. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Giải pháp nào để thay thế mua tạm trữ gạo? Đó là một số nội dung đáng chú ý, cùng với một tạp chí câu chuyện hàng tuần, mong quý vị giữ làn sóng đến phút cuối. Tuy nhiên trước hết là phần tin chi tiết.
Hòa Ái và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, cuộc tuần tra chung lần thứ 5 trên sông Mekong khởi sự ngày hôm qua giữa cảnh sát Trung Quốc và cảnh sát của ba nước Lào, Thái Lan và Miến Điện. Đoàn tàu tuần tra khởi hành lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày hôm qua từ cảng Quan Lũy ở vùng Tây Nam, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Theo các nước tham gia, cuộc tuần tra chung sẽ củng cố sự ổn định và an toàn vận tải đường thủy trên sông Mekong. Mặc dù hiện tại khu vực này được đánh giá là an toàn, tuy nhiên hợp tác thêm nữa về mặt thực thi pháp luật cũng cần phải đẩy mạnh. Các quan chức cao cấp của bốn nước đã gặp nhau tại Bắc Kinh hồi tháng 10 năm ngoái, cam kết sẽ phối hợp ngăn chặn tội phạm xuyên biên giới, cũng như bảo đảm an ninh vận tải dọc dòng Mekong, đặc biệt là sau vụ 13 thủy thủ của Trung Quốc bị sát hại trên sông này.
Các giới chức Việt Nam đang điều tra cái chết bí ẩn của hai du khách người Mỹ và Canada ở cùng một nhà khách trên đường Nguyễn Thiện Thuật tại thành phố Nha Trang. Theo tin của AFP trích nguồn từ báo Tuổi Trẻ trong nước cho biết, người phụ nữ Mỹ cô Karen Powerman, năm nay 27 tuổi, và cô Kathy Huỳnh, người Canada gốc Việt 26 tuổi, đã qua đời tại một bệnh viện ở Nha Trang. Theo điều tra ban đầu, thì cô Powerman bị tử nạn do suy hô hấp và một chứng bệnh kỳ lạ vào ngày 30 tháng 7. Chỉ hai ngày sau đó, cô Kathy Huỳnh cũng qua đời với tình trạng hôn mê tương tự. Theo lời một cảnh sát điều tra nói với báo chí, thì hai cô gái này ở chung trong một khách sạn. Họ là những người du lịch ba lô và có thể đã uống quá nhiều rượu nên tử vong. Tuy nhiên, mẹ cô Kathy Huỳnh, người gốc Việt cho biết, cô Kathy chết là do không nhận được chăm sóc y tế đúng mức, mặc dù cô đã được đưa vào bệnh viện trước đó 12 giờ đồng hồ. Trước khi tới Việt Nam, hai cô gái này dạy tiếng Anh tại một trường đại học ở Hàn Quốc.
Bạo động tôn giáo mới giữa người Phật giáo tại bang Rakhine và người Hồi giáo Rohingya ở đó khiến thêm 3 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Chính quyền Miến Điện chính thức loan tin này vào ngày hôm qua. Theo đó, thì những nạn nhân bị giết hôm trước tại thị trấn Khao Thò, cách thủ phủ City của Kharin chừng 100 cây số về phía bắc. Viên chức chính phủ muốn giấu tên nói với hãng thông tấn AFP rằng nguyên nhân tái phát bạo động vẫn chưa rõ, tuy nhiên tình hình đến lúc này đã trở nên yên tĩnh và trở lại bình thường. Bạo động tôn giáo tại bang Rakhine của Miến Điện khởi phát hồi tháng 6 vừa qua sau khi xảy ra vụ hiếp dâm và giết chết một thiếu nữ người Rakhine theo đạo Phật, và sau đó là vụ trả thù giết chết và sát hại 10 người Hồi giáo. Tình hình bạo động với ít nhất 80 người thuộc cả hai phía thiệt mạng làm cho cộng đồng quốc tế lo lắng sẽ tác động bất lợi đến tiến trình cải tổ dân chủ mà chính quyền dân sự Miến Điện bắt đầu tiến hành từ năm ngoái.
Một mồ chôn tập thể hàng trăm nạn nhân dưới thời Khmer Đỏ ở Campuchia vừa được phát hiện tại khu vực Kralang, tỉnh Siem Reap, thuộc mạng Tây Bắc xứ Chùa Tháp. Cơ quan chức năng Campuchia cho biết như vừa nêu ngày hôm qua. Theo tin được đưa ra, thì hồi tuần rồi, một mái đào lên được ít nhất 17 bộ xương. Họ thấy sọ bị bịt mắt và tay chân bị trói. Nhiều sọ vỡ chứng tỏ bị đánh mạnh vào đầu. giới chức địa phương tại khu vực đào thấy mồ chôn tập thể vừa nói, dẫn lời dân chúng trong vùng rằng đó là nơi mà Khmer Đỏ cho hành quyết người hàng ngày trước đây khi họ còn cầm quyền ở Campuchia. Các khu vực nông thôn ở xứ Chùa Tháp hiện còn rải rác hàng ngàn mồ chôn tập thể như thế dưới thời Khmer Đỏ vào cuối thập niên 70.
Có ít nhất 14 người chết và 5 người mất tích sau khi hai cơn bão Damrey và Saola đổ bộ vào các tỉnh Duyên Hải ở phía đông Trung Quốc hồi cuối tuần rồi. Tân Hoa Xã loan tin này vào ngày hôm qua. Theo đó, hai thành phố Thập Yến và Tương Dương ở miền trung tỉnh Hồ Bắc có tổng cộng 5 người chết và 1 người mất tích. Mưa bão và đất chuồi cũng phá hủy hơn 500 ngôi nhà, làm hư hỏng gần 600 ngôi nhà khác, đồng thời buộc hơn 180.000 người dân địa phương phải sơ tán. Mưa lớn cũng gây ùn tắc giao thông và cắt điện ở hai thành phố này cũng như các vùng lân cận. Trong khi đó, tại tỉnh Liêu Ninh phía đông bắc Trung Quốc có 9 người bị thiệt mạng và 4 người khác còn mất tích. Cơn bão Damrey làm gián đoạn giao thông đường sắt ở Liêu Ninh, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của hơn 2 triệu người. Cũng tin liên quan vào ngày hôm qua, công nhân cứu hộ Trung Quốc đã cứu được hơn 100 người bị mắc kẹt do đất chuồi ở miền Tây Nam Trung Quốc. Trong khi đó, ở một khu vực khác, bão lụt cũng khiến 400 công nhân bị kẹt lại trong một đường hầm tàu hỏa. Bão lụt và đất chuồi là hai hiện tượng phổ biến ở các vùng miền núi Trung Quốc, gây tử vong cho hàng trăm người mỗi năm. Nạn phá rừng khiến đất đai bị xói mòn, từ đó mỗi khi có mưa lớn, nhiều nơi bị lở đất gây chết người.
Thủ tướng Syria Ria Hijab đã bỏ chạy sang hàng ngũ đối lập. Đây được cho là thêm một tổn thất lớn lao cho Tổng thống Bashar al-Assad. Nhóm theo dõi tình hình nhân quyền tại Syria cho biết tin này ngày hôm qua, đồng thời truyền thông nhà nước Syria cũng tuyên bố lệnh bãi chức ngay lập tức thủ tướng, chỉ sau 2 tháng ông này được bổ nhiệm vào cương vị đó. Tung tích của vị này đến nay vẫn chưa biết được nơi nào. Theo hãng thông tấn AFP, nếu tin thủ tướng Ria Hijab chạy sang phía đối lập được xác nhận, thì đây là quan chức cao cấp nhất của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad thực hiện hành động đó trong suốt 17 tháng nổi dậy vừa qua. Cho đến nay, có ít nhất 30 vị tướng trong chính quyền Syria đã vượt biên sang Thổ Nhĩ Kỳ để gia nhập lực lượng nổi dậy. Ngoài ra, nhiều vị đại sứ của chính quyền Damascus cũng đã bỏ nhiệm sở.
Tàu thăm dò tự hành Curiosity trị giá 2,5 tỷ đô la Mỹ của cơ quan hàng không và vũ trụ NASA mới hạ cánh an toàn trên sao Hỏa vào ngày hôm qua, mùng 6 tháng 8, đánh dấu một cột mốc thành công cho nỗ lực khám phá hành tinh đỏ công phu nhất trong lịch sử. Tàu thăm dò tự hành Curiosity đã chuyển về 3 hình ảnh đầu tiên trên bề mặt sao Hỏa và sẽ bắt đầu công cuộc tìm kiếm 2 năm những bằng chứng cho rằng từng có các mầm mống cần thiết để phát triển sự sống trên hành tinh này. Dự án Curiosity là nỗ lực truy tìm dấu hiệu sự sống đầu tiên của NASA kể từ sau sứ mệnh của những chiếc tàu thăm dò Viking hồi thập niên 1970. Tổng thống Mỹ Barack Obama mô tả kỳ công này là niềm tự hào phi thường của người Mỹ.
Vừa rồi là phần tin chi tiết. Mở đầu phần thời sự, kính thưa quý vị, một lần nữa Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội bị những người biểu tình chống Trung Quốc phản đối khi đưa tin sai lệch về vụ biểu tình diễn ra tại Hà Nội vào hôm Chủ nhật 5 tháng 8 vừa qua. Nhiều khán giả đã ghi lại được chi tiết trong bản tin trưa ngày 5 tháng 8 của Đài, trong đó nêu rằng đã bắt quả tang một số đối tượng đang phát trả tiền công cho những người tham gia biểu tình và sẽ đưa tin chi tiết vào bản tin tối. Thế nhưng, những chứng minh cụ thể đã không xuất hiện trong bản tin tối, khiến cho nhiều người trong cuộc rất bức xúc. Khánh An tìm hiểu chi tiết và tường trình.
Ngay sau khi cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây hấn diễn ra tại Hà Nội vào sáng Chủ nhật 5 tháng 8, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đã nhanh chóng đưa ngay tin này vào bản tin thời sự buổi trưa, trong đó có đoạn.
Đáng chú ý là trong cuộc tụ tập đông người sáng nay, quần chúng nhân dân và lực lượng an ninh đã phát hiện và bắt quả tang một số đối tượng đang phát trả tiền công cho những người tham gia biểu tình. Bộ mặt thật, cái gọi là biểu tình yêu nước đã bị lộ tẩy. Những thông tin chi tiết này chúng tôi sẽ phản ánh rõ nét trong chương trình thời sự 18:30 hôm nay.
Ngoài những người đi biểu tình, nhiều người dân không tham gia xuống đường cũng chờ đón xem chi tiết của vụ việc trong bản tin tối. Thế nhưng, những điều khán giả mong đợi đã không đến. Bản tin buổi tối được đọc lại với nội dung tương tự, nhưng bị cắt mất chi tiết, bắt quả tang các đối tượng phát tiền công cho người biểu tình, và thêm vào đó là hình ảnh chi tiết việc bắt giữ khẩu hiệu băng rôn.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã thu giữ 8 băng rôn, khẩu hiệu cỡ lớn, Bên cạnh những nội dung thường thấy là phản đối Trung Quốc, thì lần này kích cỡ lớn hơn nhiều, và đặc biệt là xuất hiện nội dung chống phá chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cấp cao.
Thế nhưng ngay cả những hình ảnh băng rôn bị thu giữ mà đài này đưa lên trong bản tin buổi tối cũng bị những người biểu tình bác bỏ, cho rằng họ không sử dụng các băng rôn đó. Nói với đài Á Châu Tự Do, tiến sĩ Nguyễn Phương Diện, một trong những người đã từng nhiều lần tham gia xuống đường phản đối Trung Quốc, cho biết.
Là khắp anh và truyền hình Hà Nội, từ 2 năm nay rồi, từ những cái cuộc biểu tình đến Trung Quốc năm ngoái, cho đến bây giờ nữa thì đài truyền hình Hà Nội luôn luôn là công kích, vu khống và xuyên tạc về những người biểu tình và các cuộc biểu tình của những người Việt Nam yêu nước mà biểu tình ở Hà Nội trong thời gian mà họ tham gia biểu tình chống Trung Quốc gây hấn. Không những là họ nhìn nhận rằng là tham gia những cuộc biểu tình này là những cái người mà họ cho rằng là bị thế lực thù địch lợi dụng, hoặc là bị là những cái người bất mãn với nhà nước vân vân các thứ, mà còn họ xuyên tạc cả những ý nghĩa tốt đẹp của cái cuộc biểu tình.
Đây không phải là lần đầu tiên đài phát thanh truyền hình Hà Nội đưa tin sai lệch về các cuộc biểu tình. Năm ngoái, đài này cũng đã phát đi một bản tin về biểu tình, gọi những người đi biểu tình là các phần tử bị thế lực thù địch lợi dụng, đồng thời sử dụng hình ảnh của các nhân sĩ trí thức như nhà văn Nguyên Ngọc, giáo sư Nguyễn Huệ Chi, tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, v.v. để minh họa cho nội dung bản tin. Nhóm 10 nhân sĩ trí thức Hà Nội đã gửi đơn kiện đài này lên Tòa án Nhân dân Hà Nội về tội vu khống, xuyên tạc khi cho rằng những người tham gia biểu tình là phản động. Thế nhưng, vụ kiện đã không đi tới đâu. Lần này, với việc đưa ra lời hứa sẽ đưa thông tin chi tiết về việc bắt được đối tượng trả tiền cho người tham gia biểu tình, đài phát thanh truyền hình Hà Nội đã bị chính khán giả của mình bắt dò khi không đưa được chứng cứ cụ thể. Những mẫu video clip ghi lại nội dung hai bản tin đã được gửi đi trên khắp các trang mạng xã hội. Không chỉ có khán giả ở Hà Nội, mà ngay cả những người dân ở thôn quê trước đây còn bán tín bán nghi về những bản tin từ đài truyền hình Hà Nội cho rằng những người tham gia xuống đường là phản động, thì nay họ có được dịp nhìn nhận lại mọi chuyện từ việc so sánh hai bản tin. Trong bản tin phát vào buổi trưa 5 tháng 8, đài phát thanh truyền hình Hà Nội còn nêu đích danh một số người tham gia biểu tình và gọi những người này là những đối tượng chuyên tụ tập đông người, gây mất trật tự công cộng. Một trong những người bị nêu tên là anh Nguyễn Chí Đức cho biết.
Không ngạc nhiên lắm đâu. Sống ở Hà Nội đây rồi, mình nghe nhiều bản tin rồi. Thì nói chung là tự nhiên thấy bình thường. Bình thường là ở góc độ là người ta nói dối với người ta xuyên tạc chơi chén quá. Trước đây ví dụ một vài lần thì mình còn bức xúc. Bây giờ họ làm nói dối, họ chơi chén nhiều quá. Thì mình cũng chả bức xúc, thì mình thấy một, đó là một sự nó bình thường. Bình thường đây là nằm trong một cái suy nghĩ bất bình thường của cái chế độ chị ạ.
Sau khi hai bản tin của đài phát thanh truyền hình Hà Nội được đưa lên mạng, rất nhiều phản hồi đã được đăng lên phản ánh về mức độ khả tín của đài này. Nhiều người cho rằng chính hai bản tin vào hôm 5 tháng 8 đã trở thành một mũi tên bắn ngược vào mục tiêu ban đầu của việc đưa các bản tin trên. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện nhận định.
Tôi cho rằng là cái chuyện mà vu khống và không là để dập tắt những cái cuộc biểu tình hay là che giấu cái việc bắt người của công an ấy, thì là đài truyền hình phát thanh và truyền hình Hà Nội đã gọi là một cái việc làm mà nó có tính chất đi ngược lại với cái ý định ban đầu của họ.
Những người tham gia biểu tình cho rằng việc đưa tin không đúng sự thật về các cuộc biểu tình chống Trung Quốc của đài phát thanh truyền hình Hà Nội đã trở thành một công việc mang tính chất hệ thống. Lý do là vì hành động này được thực hiện nhiều lần và cùng một lúc với một số phương tiện truyền thông địa phương khác mỗi khi có biểu tình hay xảy ra việc bắt bớ người biểu tình. Trong vụ biểu tình vào hôm 5 tháng 8, có khoảng 30 người cũng đã bị bắt đưa lên xe buýt, chở đến trại phục hồi nhân phẩm Lộc Hà. Trong khi đó, nhiều người cho biết hai cuộc biểu tình khác cũng diễn ra cùng ngày. Một về khiếu kiện đất đai, hai là vụ xuống đường của những người đồng tính, đã không bị lực lượng an ninh bắt bớ, ngăn chặn hay gây khó dễ như đối với những người xuống đường chống Trung Quốc gây hấn.
một Việt kiều từ Thụy Sĩ về Việt Nam, anh Nguyễn Văn Ngoan, ra Hà Nội, bị bắt cùng với những người biểu tình chống Trung Quốc hôm Chủ nhật khi đang có mặt tại bờ hồ. Công an đã tịch thu của anh một máy tính xách tay, một máy chụp hình và một điện thoại di động. Trao đổi với Thanh Trúc, anh Nguyễn Văn Ngoan cho biết.
Xin kể tương đối chi tiết một chút. Khoảng sáng đó, Ngoan cùng người bạn là Tuấn đi dạo ở bờ hồ. Khi đi đến cái tượng đài Lý Thế Tổ, thì thấy có một nhóm người đang nói với nhau về vấn đề biểu tình chống Trung Quốc. Nhìn qua phía bên kia đường, phía bên tượng đài Lý Thế Tổ thì thấy có những cái bảng cấm. Nghe là có một cái chuyện gì đó mình cảm thấy không được an ninh lắm. Do đó, đó muốn tìm hiểu thêm về cái vấn đề tại sao, Ngoan mới đi băng qua đường tìm những anh công an, nghe là những cái người bên đó, nghe là có chức năng bên đó mình hỏi. Thì họ nói rằng đó là cái nơi này nhạy cảm. Thì mới giải thích với nó họ rằng đó mà ở Hà Nội mà có cái tình trạng như thế này an ninh làm cho mình không có được an tâm. Thì cái người mặc áo thường phục có vẻ là như là một người an ninh đó, họ mới nói rằng đó là không sao hết. Thì Ngoan mới hỏi rằng đó là bây giờ mình có thể chụp hình được ở tượng đài hay không. Thì cái anh này đó, anh nói rằng được. Thì Ngoan với người bạn đây hai người chụp hình ở đó khoảng 10 phút, 15 phút, thì lúc đó khoảng 8 giờ 45 khoảng đó đó chị. Rồi sau đó đó thì hai người mới rời cái tượng đài Lý Thái Tổ băng qua đường. Khi mà băng qua đường đó thì thấy vắng người hết tất cả thì thấy cũng lạ. Tiếp tục đi về hướng đền Ngọc Sơn, đó đi một đoạn đó thì thấy có những người dân biểu ngữ biểu tình. Cái lúc đó đó gặp hai người Pháp, nghe họ nói tiếng Pháp với nhau có vẻ hoảng sợ. Thì Hoàng Minh nói tiếng Pháp với họ rằng đó là hai ông bà cứ an tâm. Cái chuyện mà biểu tình như thế này đó là những người Việt Nam, người dân người ta phản đối Trung Quốc mà nhà nước hình như là họ không có hài lòng, họ không có cho. Đó thành thử ra cái chuyện đó là giữa nghĩa là người dân với lại nhà nước thôi. Còn ông bà đó thì cứ an tâm bình thường không có gì hết. Sau đó chị Ngoan đi bắt ngang qua đi xuống dưới hướng bờ hồ thì tự nhiên thấy một cái anh áo xanh có cái băng đỏ, ảnh đang lôi kéo một người phụ nữ. Thì chưa bao giờ nghe là mình thấy cái hiện tượng mà lôi người kéo người phụ nữ như thế đó. Thì Ngoan mới nhảy tới mới nói rằng anh không được có những cái thái độ như thế này với người phụ nữ và kéo tay người đó ra và cái người phụ nữ này họ thoát được. Sau đó chị Ngoan thấy có hai người khác nữa, họ cũng bị bắt trong cái tình trạng đó mà 4-5 người khác. Thì Ngoan vẫn chạy theo để can thiệp cho họ và cũng vẫn cái lời nói rằng các người không được, nghĩa là có những cái thái độ như thế này giữa cái lòng Hà Nội như thế này nó rất là phản cảm. Xong rồi vì họ đông quá thành thử ra nghĩa là họ kéo người lên xe buýt thì Ngoan bị kéo theo sau đó, rồi sau đó họ bắt tất cả lên xe buýt để trở về Lộc Hà.
Thưa anh Nguyễn Văn Ngoan, được biết anh là người bị thẩm vấn lâu nhất và nghe nói rằng anh đã bị tịch thu 3 cái vật dụng.
Thì ở trong trại đó họ bắt phải chờ đợi rất là lâu và cái nóng của Hà Nội rất là khó chịu, thỉnh thoảng tôi cần phải đi rửa tay, rửa mặt và uống nước nhiều. Có những lúc họ ngăn chặn, họ không cho thì tôi mới hỏi họ rằng đó là tôi bị bắt hay tôi bị mời và lý do như thế nào đó thì họ không trả lời. Cho đến chiều họ có mang thức ăn đến, lúc đó cũng không có thiết tha để ăn nhưng mà những mọi người đó là khuyến khích nên ăn và để có tí xíu sức khỏe. Thì tôi cũng đồng ý tôi đi rửa tay, rửa mặt. Thì khi tôi đi ra rửa tay rửa mặt á, thì bị một anh công an đó anh cản lại, anh làm khó mà rất là gắt gao. Thì lúc đó tôi mới nói rằng bây giờ nghe là cái tình trạng là tôi đang bị bắt phải không hay là tôi đang được mời hay như thế nào, các anh phải có một cái thái độ cùng với nhau. Lúc sáng đó có những anh khác đồng ý cho tôi đi rửa tay và hướng dẫn đến cái chỗ đó để rửa tay rửa mặt và tôi đi được, nhưng mà tại sao anh không cho. Thì cũng có nói lớn tiếng như thế đó, đó thì các công an khác tới để cản trở và giải quyết đó, thì lúc đó mới được đi rửa tay mặt. Sau đó vì cái vấn đề bị bức xúc không có thiết tha đi ăn trưa, thành tử ra suốt ngày hôm đó không có ăn chỉ uống nước thôi. Đến khi 2 giờ rưỡi thì người cũng mệt mỏi, đói lả, họ mới kêu vào làm việc. Rồi vào đó thì hỏi tên họ, địa chỉ, được cha, mẹ, anh, chị em. Thì tôi từ chối vấn đề như là phải khai ra có bao nhiêu anh, chị em, tên tuổi như thế nào là tự vì là mình có quyền, có đủ khả năng để mà giải quyết cái vấn đề, cái chuyện của mình. Không có dính là liên quan về đến những cái người thân hay như thế nào hết. Đó là một. Cái thứ hai đó thì họ hỏi chuyện gì đã xảy ra thì tôi tường trình tất cả mọi việc giống như là tôi đã tường trình với chị. Rồi sau đó đó thì có những anh công an khác đến cũng hỏi cũng giống những cái câu hỏi như vậy và tôi cũng lặp lại. Rồi cái vấn đề mà cái giấy tờ hộ chiếu á, thì thật sự đó khi tôi ra Hà Nội tôi bị quên cái hộ chiếu ở trong Nam. Đó thì trước đó tôi đã yêu cầu trong cái lúc mà ở trong trại Lộc Hà đó tôi có điện thoại cho gia đình để gia đình gửi cấp tốc ra. Thì hiện tại bây giờ tôi đang chờ đợi để có cái hộ chiếu ạ.
Câu hỏi của Thanh Trúc có một phần nữa là họ đã tịch thu những cái vật dụng gì của anh ạ?
Họ yêu cầu đưa cho họ tất cả những cái họ khám đồ đạc của mình mang theo, đưa cho họ coi và họ mở tất cả các máy ra, rồi họ vào, họ xem, rồi họ chụp ảnh tất cả những cái dữ kiện trong đó, rồi sau đó họ niêm phong ạ. Là một cái máy xách tay Mac Air và một cái Samsung Tablet Galaxy TT1000 và một cái điện thoại gì ạ?
Như vậy là một cái laptop, một cái tablet, một cái điện thoại di động, phải không ạ?
Dạ. Yeah. Thật ra ở trong đó có tất cả là cũng khoảng 5-7 người công an, an ninh làm việc. Rồi có một cái lúc đó thì có một cái chuyện tôi cần phải nói ra đó là có một anh công an cầm một cái máy quay phim. Cố tình nghĩa là ảnh lén lúc ảnh quay phim nhưng mà tôi thấy được. Lúc đầu tôi chưa thấy. Thì anh công an này bắt đầu nói nghĩa là cố ý nói là anh đến đây anh biểu tình chứ anh đâu có phải mà anh đi du lịch phải không. Nhưng mà khi mà tôi định trả lời lại đó thì tôi nhìn tôi thấy là có cái camera nghĩa là anh đang hướng về tôi với là cái dụng ý không tốt. Hình như là họ cố tình họ muốn làm một cái chuyện gì đó, họ muốn dàn dựng một cái gì đó, thành thử ra tôi im lặng tôi không nói. Cái đó là một. Với lại cái thời điểm đó tôi rất là mệt và mệt mỏi vô cùng và tôi từ chối không ký tên và không có làm việc nữa. Đó, thành thử ra đó, cái sự kiện mà họ niêm phong, họ kiểm soát máy móc tôi đó là họ tự họ làm hết trong cái lúc mà tôi trong cái tình trạng không có được thoải mái, nghĩa là tôi mệt mỏi, tôi nằm dựa lên thành ghế và tôi ngủ trên thành ghế ạ.
Bằng cách nào thì họ để cho anh ra về cùng với những người khác?
Sau khi họ niêm phong tất cả, họ lập biên bản, họ yêu cầu tôi đó là phải ký tên để mà họ niêm phong thì tôi từ chối là tự vì tôi trong cái trạng thái không có khỏe trong người, đầu óc không có minh mẫn. Đó rồi họ tự họ làm hết, rồi xong khi họ làm hết đó, thì họ thúc tôi để mà lấy những cái đồ đạc của tôi đó bỏ vào trong cái túi sách, xong rồi đó, họ kêu tôi ra, thúc tôi nhanh lên để đi ra.
Như vậy là họ trả lại laptop, họ trả lại...
Dạ không, chỉ có đồ đạc trong cái túi sách thôi. Còn những cái laptop, cái máy như kể hồi lúc nãy đó, thì là họ bỏ vào trong một cái thùng, rồi họ niêm phong lại, họ mang về. Thì tôi lúc đó đó, tôi có yêu cầu họ cho một cái tờ giấy, nghĩa là những cái gì mà họ ghi nhận, nhưng mà họ không cho.
Thưa anh Nguyễn Văn Quang, cảm ơn thời giờ cũng như là tất cả những lời chia sẻ của anh và cầu chúc mọi sự bình an đến với anh cho đến ngày anh trở về Thụy Sĩ.
Chủ trương của chính phủ mua tạm trữ gạo để điều tiết thị trường, giúp bảo đảm cho nông dân có lời 30%, không mang lại kết quả. Lựa chọn một giải pháp thay thế hiện đang được tranh luận sôi nổi. Nam Nguyên trình bày vấn đề như sau.
Mỗi khi vừa lúa xuất khẩu đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch rộ, chính phủ luôn luôn cho mua tạm trữ một khối lượng gạo để kích thích thị trường, tránh thừa cung làm rớt giá. Bộ Tài chính cũng ban hành giá thành sản xuất lúa, để từ đó Hiệp hội Lương thực Việt Nam, VFA, tính toán giá mua sao cho nông dân được bảo đảm mức lãi tối thiểu 30%. Tuy nhiên mục tiêu này hầu như không thực hiện được. Dù mỗi năm ngân sách nhà nước chi phí hàng ngàn tỷ đồng để cấp bù toàn bộ lãi suất ngân hàng cho các doanh nghiệp thành viên VFA thực hiện mua tạm trữ. Dư luận báo chí nhiều năm liền phê phán kế hoạch mua tạm trữ có dấu hiệu phục vụ quyền lợi nhóm, tiền nhà nước không thực sự giúp ích cho nông dân. Trong bối cảnh này, các chuyên gia nông nghiệp và đại diện các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long đã đề xuất nhiều giải pháp để thay thế phương cách mua tạm trữ gạo do VFA thực hiện. Từ các hội nghị và diễn đàn chuyên đề, có ba hướng đề xuất đáng chú ý, đó là khi thị trường rớt giá, chính phủ dùng tiền ngân sách mua dự trữ quốc gia với giá bảo đảm nông dân có lãi từ 30%. Khi thị trường có giá tốt, chính phủ có thể bán ra thu tiền về. Đề xuất thứ hai là giúp nông dân tự tồn trữ lúa khi được giá mới bán, và hướng thứ ba là đa dạng hóa việc tồn trữ lúa gạo. Trả lời Nam Nguyên, tiến sĩ Phạm Văn Tấn, một chuyên gia về công nghệ sau thu hoạch ở các tỉnh phía Nam nhận định là nông dân khó tồn trữ lúa tại nhà vì đầu tư máy sấy lúa tốn kém, trong khi diện tích nông hộ nhỏ. Bình quân một gia đình nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long canh tác trên diện tích 1,1 hectare, đó là chưa kể người nông dân chưa nắm vững công nghệ sau thu hoạch, phơi sấy bảo quản lúa không đúng cách, làm giảm giá trị hạt gạo. Tuy vậy, để giúp người nông dân đạt được lợi ích cao nhất trong sản xuất lúa, chia sẻ lợi ích công bằng với các đối tượng khác trong chuỗi cung ứng lúa gạo, tiến sĩ Phạm Văn Tấn góp ý.
Người nông dân có thể chứa lúa tại nhà với điều kiện là người nông dân phải liên kết với nhau. Liên kết với nhau dưới hình thức là cụm nông hộ lớn với một cái đơn vị sấy hoặc xe sát. Trong một cái cụm hộ ví dụ như khoảng chừng 10 đến 20 hectare thì người ta đầu tư một cái máy sấy và một cái kho bảo quản. Thì như thế là hùn tiền lại và đầu tư như thế thì nó hiệu quả hơn so với là mỗi nhà đầu tư một cách. Khi mà tổ chức nông dân thành một cái nhóm càng lớn càng tốt á, thì là có một sự hỗ trợ của các cái đơn vị nghiên cứu của trường, của viện để mà hướng dẫn kỹ thuật cho những cái người trực tiếp làm cái công tác sấy hoặc là làm công tác bảo quản. Họ có đầy đủ những kiến thức để họ có thể làm tốt hơn công việc của họ. Như thế thì là khả thi và có thể đem lại lợi ích cho người nông dân.
Mặt khác, theo Cổng Thông tin Điện tử An Giang, ngành công thương tỉnh này đang tích cực chuẩn bị thực hiện đề án thí điểm tạm trữ lúa tại nhà dân, song song với việc hoàn tất thủ tục cho các doanh nghiệp thiết lập nhà kho, nhà máy sai sát. Trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi, ông Đoàn Ngọc Phả, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang cho biết, địa phương đang giao cho Sở Công Thương tổ chức thí điểm tạm trữ lúa tại những hộ dân đáp ứng điều kiện. Tuy vậy, ông Phả đề cao mô hình cánh đồng mẫu lớn, ông nói.
Công ty bảo vệ thực vật An Giang đó thì họ có cái nhà máy gọi là nhà máy Vĩnh Bình đó, thì họ thực hiện cái việc là sản xuất theo hợp đồng với nông dân. Người nông dân tới ngày thu hoạch thì báo cho công ty, người ta đem lúa lại công ty. Thì vì là công ty chịu trách nhiệm là sấy cái lúa tươi đó, sấy xong rồi đó thì để vô kho đó. Công ty cho dân tạm trữ trong vòng 30 ngày không tính tiền lưu kho. Nó là hàng ngày công ty niêm yết giá bán, nếu mà cái người nông dân muốn bán thì là lấy tiền thôi, tại vì cái phiếu nhập kho có rồi. Tất nhiên khi lúa ướt thì họ đo ẩm độ, rồi cân điện tử, rồi họ sẽ quy ra cái ẩm độ khô theo hợp đồng đó. Thì như vậy là đó cũng là một hình thức tạm trữ, và người nông dân đó có quyền chọn là bán trong vòng một tháng đó, giá nào vừa ý thì bán. Rồi sau đó đó, nếu nông dân chưa bán thì sau một tháng thì công ty cho họ là cũng muốn bán ngày nào bán, nhưng mà phải tính tiền lưu kho cũng nhẹ thôi. Thì đó cũng là một hình thức là tạm trữ thôi, theo tôi thấy là hình thức đó là hiệu quả hơn. Sắp tới nếu mà sử dụng cái hình thức đó tạm trữ, ví dụ giờ quá một tháng thì doanh nghiệp bắt đầu thu tiền, mà nhà nước muốn tạm trữ thì nhà nước trả cái tiền lưu kho cho doanh nghiệp đó, đợi khi nào mà nông dân muốn bán thì bán, ví dụ trả thêm một tháng nữa, thì cũng là một hình thức hỗ trợ cho cái tạm trữ đó.
Ông Đoàn Ngọc Phả đề cao tính tối ưu của mô hình này, vì trên thực tế nông dân khó hội đủ điều kiện tài chính và kỹ thuật để tồn trữ lúa tại nhà. Theo lời ông, An Giang đang xây dựng thêm 190.000 tấn kho nữa, đủ để các doanh nghiệp có khả năng thực hiện khoảng một nửa sản lượng lúa của tỉnh này, theo mô hình sản xuất theo hợp đồng, hay cách gọi khác là cánh đồng mẫu lớn. Ông Phả nhấn mạnh, công ty cho tạm trữ như vậy thì người nông dân có phiếu biên nhận của công ty là đã nhập kho. Người nông dân được xác nhận có một lượng lúa gửi kho thì người ta có thể làm thế chấp để giao dịch được tin cậy hơn. Thí dụ muốn vay ngân hàng thì người ta biết là có một số lượng lúa trong kho và công ty chịu trách nhiệm số lượng này. Còn để lúa tại nhà dân thì phải đủ điều kiện kiên cố bảo quản, không để lúa xuống cấp thì ít có người thực hiện được. Ngân hàng cho vay cũng khó thẩm định. Trở lại hướng đề xuất chính phủ thực hiện dự trữ quốc gia để mua tạm trữ lúa cho dân mỗi khi thị trường thừa cung mất giá. Nhiều ý kiến tán đồng nhưng lại không khả thi vì Việt Nam thiếu chuẩn bị và thiếu phương tiện. Giáo sư tiến sĩ Võ Tổng Xuân, hiệu trưởng trường Đại học Tân Tạo Long An nhận định rằng làm được như vậy thì tốt cho người trồng lúa, không bị ép giá. Tuy nhiên ông nhấn mạnh rằng mua dự trữ quốc gia như một hoạt động điều tiết thị trường thì không đúng với bản chất của vấn đề, và nhà nước cũng không có đủ kho để chứa lúa gạo. Về vấn đề này, tiến sĩ Phạm Văn Tấn giải thích với chúng tôi.
theo cái số liệu thống kê chưa chính thức thì có khoảng chừng 2,5 triệu cho đến 3 triệu tấn kho. Nhưng mà 2,5 đến 3 triệu tấn đó, kho đó là chứa gạo và cái kho đó là cái kho hai mái cũng như nhà bình thường của mình thôi. Thành ra những cái kho đó, hầu hết tất cả những cái kho đó là không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật để có thể chứa lúa quá 6 tháng mà chỉ có thể là chứa dưới 3 tháng thôi. Thành ra nói chung là không đảm bảo yêu cầu để chứa lúa trên 6 tháng. Mà như thế là cái chiến lược lúa gạo là không để đáp ứng được. Bởi vì cái chiến lược lúa gạo là phải có thể chứa lúa trên 6 tháng. Thì như thế khi mà mình dự kiến cái sự biến động giá cả của thị trường lúa gạo thế giới thì lúc đó mình mới có thể điều tiết được lúc nào bán ra lượng nhiều, lúc nào cần phải hạn chế được. Như thế thương mại lúa gạo của Việt Nam mới không bị khách hàng quốc tế ép giá.
Phương thức mua tạm trữ qua sự thực hiện của VFA dù đã thất bại nhiều năm, nhưng để thay đổi một cách triệt để, có lẽ phải mất nhiều thời gian. Hiện nay VFA mua gạo tạm trữ từ thương lái trung gian, nông dân thì bán lúa tươi cho thương lái tại ruộng. Do vậy, mức giá bảo đảm bán lúa có lãi 30% khó hiện thực, ngay cả trong trường hợp kế hoạch được thực hiện nghiêm chỉnh.
Cuộc hội thảo về vấn đề tranh chấp Biển Đông vừa diễn ra tại Nam California hồi 4 tháng 8 vừa qua. Sau khi hội thảo kết thúc, Gia Minh hỏi chuyện một thành viên trong ban tổ chức về một số nội dung của cuộc hội thảo, đó là ông Trần Văn Minh, và trước hết ông cho biết điểm đáng chú ý của hội thảo như sau.
Thứ nhất là để tôi cũng minh định rõ cái cuộc hội thảo ở trong cộng đồng, đây là cuộc hội thảo ở trong cộng đồng Nam Cali, và cuộc hội thảo này nhắm để nêu những vấn đề cho quần chúng, tức là vấn đề Biển Đông cho quần chúng, chứ không phải là mỗi cuộc hội thảo của các học giả để mà tìm ra một cái cách mà để giải quyết cái vấn đề hoặc là đi sâu vào những cái chuyện chuyên môn. Tuy nhiên nó cũng có một số chuyên môn, nhưng mà tôi nghĩ nó chỉ là nó thuộc ở loại cỡ trung bình thôi. Thì những cái vấn đề để bởi vậy những vấn đề đưa ra đó thì những người tham dự là họ thường thường đa số ai cũng nóng lòng hết, và họ muốn đòi hỏi để đi tới một cái giải pháp nào. Nhưng mà cái giới hạn của những diễn giả thì họ chỉ trình bày, mục đích là để trình bày cái vấn đề và trình bày có cái tiến trình Việt Nam của Trung Quốc thì Trung Cộng nó đã đi tới đâu rồi.
Khi người ta trình bày vấn đề vậy thì trong cái lần hội thảo này thì người ta có đưa ra những cái thuận lợi, bất lợi gì từ phía Việt Nam hay không thưa ông?
Dạ vâng, và phía Việt Nam thì hoàn toàn là nhiều cái bất lợi. Đặc biệt nhất là Hạm trưởng Vũ Vũ San thì ông ấy cũng có nói về thứ nhất là những cái hồ sơ mà Việt Nam nộp cho Liên Hợp Quốc năm 2009 về cái chủ quyền lãnh hải của mình ở Liên Hợp Quốc, thì Việt Nam hoàn toàn không nhắc tới những quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chỉ có quy định cái 200 hải lý của mình thôi. Nhưng mà ngay cả cái 200 hải lý cũng là một cái bất lợi nữa, tại vì cái thềm lục địa của mình có nhiều cái chỗ mình có thể kéo dài ra tới 350 hải lý. Đó là một cái vấn đề. Còn cái vấn đề của cái luật biển của bên Quốc hội Việt Nam họ đưa ra, nó cũng có những cái câu mà ở trong đó nó thứ nhất là cái đường cơ sở không có được chuẩn theo cái luật pháp quốc tế Liên Hợp Quốc. Mà thứ hai nữa là những cái câu họ bất hồng theo cái câu và cái thỏa hiệp, khi mà hai nước mà thỏa hiệp với nhau và cái thỏa hiệp đó có thể thay đổi, có thể thỏa hiệp lại. Nó những cái điều như vậy nó có vẻ mâu thuẫn và giống như là nó không có được có cái tính là xác định cái chủ quyền của mình cho nó thích đáng. Bất lợi thì cái vấn đề là cái nhà cầm quyền họ phải sửa lại. Cái như ông Vu San ông nhấn mạnh là cái luật biển của Việt Nam đều phải sửa lại những cái điểm sai trái đó, phải bắt buộc phải sửa lại. Nếu mà không thì mình không thể nào đem cái luật biển đó để ra ngoài quốc tế mà họ để mà có thể dùng để mà tranh cãi với lại bên phía Trung Quốc về cái lãnh hải của mình.
Các diễn giả thì họ có đưa ra những cái thuận lợi, những cái bất lợi gì từ phía Trung Quốc không thưa ông?
Về phía Trung Quốc thì đa số là họ họ đưa ra cái tính hay gây hấn của Trung Quốc. Còn cái bất lợi thì hầu như là cũng không có, tức là họ nói là cái ý đồ xâm lăng của Trung Quốc đối với Việt Nam. Ở trên cái đó là hoàn toàn họ có cái lợi thế. Mình nói là so sánh Trung Quốc với Việt Nam, chứ mình không thể so sánh Trung Quốc với lại thế giới. Thì so sánh với Việt Nam thì hoàn toàn là họ có cái lợi thế hơn là Việt Nam, tại vì họ xâm lấn mà Việt Nam thì không có một cái hành động cụ thể nào mà để mà có thể cảm nhận được cái bước xâm lấn của họ.
Và trước những cái phân tích như vậy đó, thì những người mà tham gia hội thảo thì có những cái ý kiến như thế nào, và ông có thể tóm tắt những cái ý kiến chung nhất của những người tham gia hội thảo, những cái đề xuất của họ đó thưa ông?
Dạ vâng, thì anh cũng biết ở đây là cộng đồng hải ngoại là những người có nốc lòng với quê hương, và họ cũng muốn xác định khi mình đưa ra cái vấn đề Trung Quốc thì người ta phải muốn xác định là ở đâu là một cái thủ phạm cho cái sự mất nước của mình, cũng như là các diễn giả thì ngay cả đa số các diễn giả cũng đã nói là mình đã đang trong cái tiến trình mất nước, và cũng các diễn giả đều chỉ ra là Đảng Cộng sản Việt Nam là đang làm cái hành động, và những hành động họ làm đều dẫn tới cái hành động gọi là bán nước. Thì bởi vậy dân chúng và đa số người ta rất là nóng lòng, người ta cũng muốn hỏi là các ông phải đưa ra một cái biện pháp, một cái giải pháp gì đó cho Việt Nam. Nhưng mà thì đa số diễn giả nói là chúng tôi chỉ là một trong những người mà chúng tôi đưa ra vấn đề, chứ còn cái câu chuyện mà như là mọi người nóng lòng như chẳng hạn như là cải thể chế độ cộng sản hay là chuyển đổi cái tự do dân chủ cho Việt Nam, thì cái chuyện đó là nó thuộc toàn dân chứ không phải là của mấy ông.
Dạ, nhưng mà những người mà tham dự thì họ có nói gì đến vai trò của những người Việt ở nước ngoài hiện nay như thế nào không ạ?
Dạ vâng, thì đa số là bà của mọi người rất là có lòng, và họ cũng đều muốn kêu gọi tất cả mỗi người để góp một tay trong cái công cuộc để mà chống lại Trung Cộng, và đặc biệt là phải tính cái chuyện là cái chế độ cộng sản họ đang làm những cái việc tiếp tay với lại Trung Cộng để xâm lấn Việt Nam, thì phải làm sao mà để mà ngừng cái chuyện đó. Và nhưng mà trước mắt với người hải ngoại thì là họ kêu gọi là mình làm cái chuyện nhỏ như ở hải ngoại là như tẩy chay, tức là không mua đồ Trung Cộng rồi không có đi du lịch Trung Quốc, đó là những cái chuyện mà người ta nhắc tới. Chúng tôi, mục đích của chúng tôi tổ chức là cũng rất là nao núc cũng như tấm lòng của bà con ở đây. Mình thấy cái tình hình Việt Nam cũng nó rất là nguy cấp cho cái sự an nguy của đất nước, thì chúng tôi cũng nhân dịp ở đây anh đài AFA phỏng vấn, chúng tôi cũng có lời mà kêu gọi chúng ta mọi người đều nên góp tay bằng cái sức của mình một cái cách gì đó, để mà thứ nhất là phải quan tâm tới cái vấn đề trước nhất, tại vì đa số là chúng tôi thấy và dân chúng thì mọi người cái vấn đề Biển Đông nó là cái vấn đề nó có liên quan tới luật lệ rồi những cái chính trị rồi những cái ngoại giao tình hình thế giới, nên cần phải học hỏi. Nếu mình chịu khó học hỏi rồi giải thích cho tất cả những người xung quanh, thì nếu mà mọi người đều hiểu hết tình trạng đó, thì chúng tôi nghĩ là cái chính quyền Việt Nam thì họ cũng sẽ phải chịu thay đổi theo cái hướng đó.
Chân thành cảm ơn ông Trần Văn Minh, một trong những người đứng ra tổ chức cái hội thảo chính trị về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông.
Và bây giờ là tạp chí Câu Chuyện Hàng Tuần do Quỳnh Chi phụ trách. Quỳnh Chi chào đón quý thính giả đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần được phát vào mỗi sáng thứ ba. Tuần này, Quỳnh Chi mời quý vị nghe câu chuyện về một đội mai táng có 102 tại Sài Gòn. Đội mai táng này có gì đặc biệt? Mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Sài Gòn có vẻ như ngày càng sầm uất và nhộn nhịp. Những căn nhà chọc trời thay nhau mọc lên cùng với các khu công nghiệp rộng lớn là dấu hiệu của sự phát triển. Tuy nhiên, Sài Gòn cũng không thiếu những số phận rách rưới, cơ nhỡ, lang thang tại mọi ngã đường, khiến cho người ta phải tự đặt câu hỏi, rồi họ sẽ kết thúc cuộc sống của mình như thế nào? Đó cũng là câu hỏi mà ông Bùi Văn Oanh đặt ra từ hơn 30 năm trước, khi đạp xe ba bánh khắp các ngõ phố.
Tuy nhiên, có lẽ điều làm cho ông già 66 tuổi này khác với những người khác là ông không chỉ thắc mắc mà còn hành động.
Mỗi ngày tôi đi trên nẻo đường ở trong cái thành phố Hồ Chí Minh thì tôi thấy những mảnh đời bất hạnh. Thì tôi nhớ lại cái hoàn cảnh của gia đình tôi, rồi tôi mới thành lập ra cái đội mai táng.
Cảm thương cho những số phận lang thang, cơ cực, đến lúc nhắm mắt cũng không được chôn cất đàng hoàng. Năm 1979, ông Oanh nảy ra ý định mai táng cho những người khốn khổ đó. Ông nuôi dưỡng ý định này bởi vì chính bản thân ông hiểu được nỗi đau khi nhìn người thân chết lạnh lẽo mà không có nổi một cái hòm để chôn.
Ông trong thân, ông mất thì tôi trong cái thời gian là tôi rất là khó khăn, mà con nhỏ nhỏ cũng 5-6 đứa, giờ ở một cái nhà mái lá như vậy rất là khổ. Thì tôi có chạy lại cái nhà bà bán hòm á, thì tôi mua một cái quan tài thì lúc đó thì nó bán cho tôi là 200 đồng. Mà cháu biết rằng tôi khi đó là tôi gom hết cái sự sản, luôn cả đợi, như là tiền bạc, cái người mà người ta đến với mình, người ta đi phúng điếu á, thì được là coi như là có 150. Cái người đó người ta mới đi thưa chính quyền. 3 năm như vậy đó, mà cháu biết tôi đi khắp nẻo đường, tôi đạp cái xe 3 bánh đạp mà. Mà cháu biết 3 năm tôi mới trả nổi cái 50 đó.
Cha của ông Oanh mất năm 1979, nhưng mãi đến 3 năm sau, ông mới trả được hết số nợ chôn cha mình. Từng ngồi nhìn xác cha mà ôm mặt khóc vì không biết phải làm thế nào có tiền để chôn cha, ông mũi lòng với cái lạnh lẽo của những cái chết cô đơn trên đường phố và thấm thía được nỗi đau khổ của những gia đình nghèo sơ sát. Ông Oanh quyết tâm thành lập một đội mai táng thiện nguyện nhằm giúp mai táng những số phận neo đơn, cơ nhỡ và nghèo khổ. Để thực hiện được ước mơ của mình, ông Oanh phải trải qua nhiều vất vả.
Cái sự ước mơ thôi, nhưng mà không thành nó hiện thực. Rồi tôi mới bỏ ống heo mà. Mỗi bữa tôi đi làm thì tôi cứ gom góp tôi bỏ. Cái nào mua gạo sống nuôi 6 đứa con với một người vợ, không làm gì hết. 3 năm trời tôi mới thành lập được một cái đội. Trời ơi, đạp cẳng chân đó nổi gân nổi cổ, nó mệt mỏi lắm. Cháu ơi, buông cái xe ra, nó bãi quải cả chung thân. Ai thuê gì làm nấy, ai muốn gì miễn, hãy nghe cái chữ tiền là làm thôi chứ. Không biết là bán cái chức lao động này bao nhiêu.
Mỗi ngày, khi đạp xe 3 bánh quanh Sài Gòn, ông lân la dò hỏi cách tổ chức ma chay và mai táng. Sau khi dành dụm được 3 năm, đội mai táng lấy tên là Oanh Lập được thực hiện với chính ông và vài ba người thân tham gia. Qua 31 năm lặng lẽ, ông đã vận động được khoảng hơn 20 người vào đội mai táng thiện nguyện. Những người trong đội mai táng cũng là những người nghèo, lao động phổ thông bình thường. Họ là những người lái xe ôm, đạp xích lô hay thậm chí là đi nhặt ve chay. Họ vẫn đi kiếm sống hàng ngày, nhưng hễ khi có hữu sự là các anh em đều có mặt. Trong số họ, có những người đến với đội mai táng Oanh Lập đã 20 năm. Anh Nguyễn Hữu Phúc, một trong những người theo ông Oanh cách đây khá lâu, cho biết.
Chạy vô bánh xích lô rồi thấy chú Oanh làm vậy, thấy cũng làm, thấy chú Oanh làm cao cả quá, thôi đi theo ủng hộ tay chân chú Oanh để làm việc thiện. Vô như mình làm được một cái việc coi như là nhiều người ta có tiền mà ta làm không được.
Mỗi khi nghe tin ở đâu có người chết mà không có thân nhân, thì ông Oanh đứng ra vận động bà con góp tiền mua hòm để hỏa táng. Còn nếu đối với gia đình nghèo, ông cũng hỗ trợ ma chay, lễ lạc và thậm chí là tiền mua hòm.
Những người mà người ta đến với mình thì người ta không còn cái gì mà hết. Cạn tàu ráo máng nằm ở trong các ngõ hẻm nào là trong cái thành phố. Những mảnh đời bất hạnh, những người có gia đình nhưng mà bây giờ họ cơm còn không có đủ ăn lý đâu. Bây giờ mà khi chết nằm mở con mắt trong cháu, đau thương lắm cháu ơi. Cho nên chú Oanh phải ráng để làm.
Ông Oanh cho biết, mặc dù ông không phải giàu có, nhưng cái diễm phúc của ông là còn có một gia đình và nơi để đi về sau một ngày vất vả. Còn những người cơ nhỡ khi mất đi mà cái bất hạnh còn đeo mang. Chính vì thế, mặc dù những người được ông chôn cất không phải là người thân, nhưng ông cũng xem họ như bà con ruột thịt.
Nếu có một người mất, không điện thoại lại chú Oanh, tức là cái nghĩa là mình đã không mất được một người thân. Còn nếu đêm nào điện thoại lại chú, mà có người qua đời thì chú đã mất đi một người thân đó cháu.
Mặc dù là hộ nghèo trong xóm, nhưng nói về nhân nghĩa thì hiếm ai bị được với ông Oanh. Hai cô con gái của ông mặc dù đã lấy chồng, nhưng hễ khi có người chết cần ông Oanh giúp là cả vợ và con gái của ông cũng tham gia. Tuy nhiên, trước khi được gia đình và xã hội ủng hộ, ông Oanh phải trải qua một thời gian vô cùng khó khăn khi bị người thân và hàng xóm đa nghiến. Vợ ông Oanh, bà Nguyễn Thị Y chia sẻ.
Chứ lúc đầu thì cũng tôi cũng thấy gia đình này quá khổ cô ơi.
Yeah.
Mà ông đi làm vậy thì tôi thấy cũng trong nhà eo hẹp quá. Nhưng mà sau này thì có ổng làm thì giờ nói cỡ nào thì ổng cũng làm, mà kệ ổng giúp chị mình cũng mừng. Con cái cũng được cái phước.
Bị sự chế giễu của hàng xóm không phải là khó khăn duy nhất của ông Oanh khi ông già trên 60 tuổi này không còn đủ sức lao động để đạp xe mướn. Để giúp được người khác, ông Oanh phải dành dụm số tiền ăn khoảng 2 triệu rưỡi mỗi tháng mà con cái ông cho. Ngoài ra, ông cũng phải đi vận động bà con lối xóm và các trại hòm để mua hòm chôn cất người chết. Ông Oanh chia sẻ, nhiều khi để có được một cái hòm giá hơn 2 triệu đồng thì ông phải vất vả đổ hết mồ hôi và nói hết lời để xin bá tánh. Có lúc không ai hỗ trợ, ông bấm bụng mua thiếu để có hòm chôn người chết rồi sau đó mới tìm kế trả nợ. Từ hơn 30 năm nay, ông chưa bao giờ bỏ cuộc. Một khi người ta đã tìm đến ông nhờ chôn cất vì quá nghèo, thì ông phải làm mọi cách, bất kể người chết là dân xì ke hay dính líu vào tệ nạn xã hội. Ông nói,
cái nghèo không phải là một cái tội. Mình có đau một cái răng thì mình mới biết cái đau răng nó như thế nào cháu. Xì ke không phải là một cái tội. Khi người ta còn sống như thế nào tôi không cần biết, khi người ta nằm xuống thì người ta là người thân của chú Oanh. Nó sai là nó sai gia đình, sai luật pháp xã hội, chứ đâu có sai với cái từ thiện này. Cái người mất rồi mà cháu, còn cái gì nữa?
Cứ như thế, một năm 365 ngày là 365 ngày ông làm việc bất kể đêm ngày. Chiếc điện thoại của ông, ngay cả lúc ngủ cũng không bao giờ tắt đi, phòng khi có người gọi nhờ giúp. Từ nhiều năm nay, ông đã chôn hàng nghìn người cơ nhỡ, bần cùng mà chưa một lần đòi hỏi. Đối với ông Oanh, những giá trị mà ông nhận được còn lớn hơn những gì mà ông cho đi.
Mình làm, mình có một cái niềm vui. Còn nhiều người hỏi chú Oanh chứ bây giờ chú làm gì chứ được cái gì? Chú được cái gì? Được chứ. Trả lời một cách đơn giản nhất là kiếp này tôi không được, tôi để dành kiếp sau. Làm cái này nó có một cái niềm vui lắm cháu.
Yeah.
Mình chia sẻ với cái mảnh đời đó, bất hạnh đó.
Mặc dù sống tại Sài Gòn, nhưng ông Oanh chôn cất cho những người ở hầu như khắp các tỉnh trong cả nước. Ông cho biết, trừ Hà Nội ra, các tỉnh từ Trà Vinh, Sóc Trăng cho đến Nha Trang, Tuy Hòa, v.v., ông đều đến giúp chôn cất cả. Mỗi một lần giúp người, để lại cho ông một kỷ niệm riêng, trong đó có nhiều kỷ niệm mà ông không bao giờ quên được.
Nó nhiều cái kỷ niệm lắm cháu. Có một cái kỷ niệm là như thế này mà chú Oanh không bao giờ quên, tới ngày chết thì thôi chứ còn sống là nhớ mãi. Thì có một cái gia đình đó thì người ta vô thành phố Hồ Chí Minh này, người ta tìm kế sinh nhai. Ông chồng thì đi bán vé số, con vợ thì đi vô đây thì đi rửa bát cho người ta bán ở dưới hè. Nhưng mà chẳng may thì ông chồng này là ông đi bán vé số nhưng mà ông gục ngã, ông là ông té, ông bị viêm não, ông chết. Cái gia đình đó báo cho chú Oanh thì chú Oanh đến mà thấy tội nghiệp lắm cháu. Mướn cái nhà mà khi mất không được để trong nhà, buộc lòng phải để bên hè. Khi chú âm điểm xong, chú mới đem là cái quan tài đó đem về tới Nghệ Tỉnh. Thì một năm sau thì cái cô đó, cô dắt một cái đứa con, cô quỳ xuống cô lại chú Anh. Thương lắm, tội nghiệp vô cùng cháu ơi.
Có lẽ sự tạ ơn của cô gái làm cho ông Anh cảm thấy hạnh phúc và cảm kích, nhưng nó chưa phải là tâm nguyện của ông. Việc làm của ông xuất phát từ một mục đích chung và tâm nguyện của ông cũng không nằm ngoài mục đích đó.
Ai cũng có một cái tấm lòng nhân ái. Hầu hết họ vì một cái điều kiện mưu sinh họ khép kín cái lòng nhân ái lại. Chú Oanh là cái người gợi lại cái lòng nhân ái, càng đi xa càng tốt. Ví dụ bây giờ chú Oanh ở thành phố Hồ Chí Minh đi ra tới Nha Trang, thì tin chắc là ở Nha Trang sẽ có ông Oanh. Đi về Bạc Liêu, Trà Vinh thì ở Bạc Liêu, Trà Vinh sẽ có ông Oanh. Một mình chú Oanh ở đây không thể một bàn tay che hết một cái bầu trời. Đó chứ chú muốn gợi lại cái dòng nhân ái đó.
Ông Bùi Văn Oanh đã đúng khi cho rằng phải đau răng mới hiểu được sự đau đớn đó như thế nào. Nhưng có lẽ cũng không cần phải đau mới thông cảm được nỗi đau của người khác. Đối với ông, lòng tốt là vô hạn và nó không chỉ được dành để trả ơn những người ông mang ơn. Năm xưa, những người hàng xóm đã giúp ông Oanh chôn cất cha của mình, và ông đã chọn giúp đỡ người khác như một cách để trả ơn cuộc đời. và lòng tốt chỉ có ý nghĩa khi nó đến được nơi cần nó. Quý thính giả vừa đến với câu chuyện hàng tuần, mời quý vị tham gia đóng góp ý kiến cũng như chia sẻ câu chuyện của mình với Quỳnh Chi tại email quỳnhchi@rfa.org, hoặc quý vị cũng có thể kết nối với Quỳnh Chi trên Facebook và Twitter. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ ba ngày 7 tháng 8 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại nhiều chương trình cũng như bài vở tạp chí đã phát thanh và có thể đọc nhiều bài trên các diễn đàn, trang blog của Đài RFA bằng cách truy cập vào website rfa.tiengviet.net. Quý thính giả quan tâm đến chương trình xin gửi email về cho Ban Việt ngữ tại địa chỉ vietweb@rfa.org. Kính hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 m từ 9 giờ đến 10 giờ. Toàn ban cùng Quỳnh Chi xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và kính chúc quý vị có một ngày mới an lành.
Mãi bay bay.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.